Tác phẩm Tràng Nguyên Việt Nam tập 4, nhóm Băng Mai biên soạn, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành 2007, người đọc Quang Điền, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tràng Nguyên Lý Đạo Tái, sự anh minh của dòng thiền Đại Việt. Lý Đạo Tái đồ Tràng Nguyên năm Nhâm Tý 1272, niên hiệu Nguyên Phong thứ hai, đời vua Trần Thánh Tông, là người thông hiểu kinh Phật, luận giải kinh kệ theo tinh thần Đại Việt. Tràng Nguyên Lý Đạo Tái cho rằng thân xác con người cũng chính là một phần của linh hồn con người, thân xác ấy cũng linh thiêng không kém gì linh hồn của chúng ta cả. Do đó chúng ta phải rèn giũa và giữ sạch cả thể xác lẫn linh hồn. Ngay từ nhỏ, khi còn theo học nhà sư trong chùa, Lý Đạo Tái đã ngộ được một trong những công án uyên thâm nhất của thiền học, đó là công án ao xưa ết nhẹ ùng. Ông lý giải, thực tại chính là những giây khắc mà chúng ta đang hít thở, đang cười nói đây. Thực tại này tràn đầy sức mạnh, tràn đầy thiện tâm, tràn đầy cơ duyên, đã khua vang cả cõi hư vô bằng tiếng kêu ôm, khởi đầu cho một cuộc sống hoàn hảo. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ trong giây khắc nào, con người cũng có thể đạt đến cuộc sống hoàn hảo nếu con người đó có thiện tâm. Sau này, ông được sư Pháp Loa truyền y bát cho, trở thành vị tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm. Vị tổ đầu là vua Trần Nhân Tông, tu tại núi Yên Tử, lấy pháp danh là Huyền Quang. Tiếng chuông khai tâm. Chuông chùa vang lên những tiếng trầm trầm, chậm chậm, khiến cho buổi chiều càng thêm u tịch. Những vườn cây đứng trang nghiêm, khẽ rủ như ngọn lá xuống, như đón lấy từng âm thanh. Khắp vùng Vạn Tải, vốn thuộc kinh đô Phật giáo lưu lâu xưa, nay thuộc Thuận Thành, Bắc Ninh, trời đất, cỏ cây, con người, muôn thú như thấm đẫm tinh thần của Phật giáo. Cảnh vật luôn có vẻ u tĩnh, không ồn ào. Ngay cả những cơn gió ồn ả khi thổi qua đây dường như cũng thổi chậm lại, khẽ khàng luồn qua những khe lá, cố gắng không rung động lùm cây. Cậu bé chậm rãi gom những cành củi khô lại, bó thành một bó lớn, rồi mang cất vào dưới mái hiên chùa. Từ khi 4 tuổi, Lý Đạo Tái đã được sư trụ trì cho vào sống trong chùa để học đạo. Ngày trước, trong làng có bà Lê Thị sống rất đức hạnh, nhưng đã ngoài 30 mà vẫn không có con. Nghe lời hàng xóm khuyên, Lê Thị vào chùa Ngọc Hoàng cầu nguyện xin Đức Phật ban cho một đứa con. Đầu năm Giáp Dần 1254, sư trụ trì chùa Ngọc Hoàng là Huệ Nghĩa nằm mơ thấy trong chùa đèn nến sáng rực, chư Phật hiển thân, La Hán tỏ hình đông đúc. Đức Phật chỉ vào tôn giả A Nan Đà bảo: "Ngươi hãy quay lại trần gian, tái sinh làm pháp khí Đông Độ và phải nhớ lại những duyên kiếp trước đây." Tỉnh dậy, sư chưa hết bàng hoàng thì có người vào báo Lê Thị trong làng vừa sinh một cậu con trai mặt mũi dị thường, tai to, mắt lớn. Sư Huệ Nghĩa vội vào làng, gương mặt cậu bé dường như phảng phất những nét gì đó rất quen thuộc đối với sư. Theo sách Tam Tổ Thật Lục viết về ba vị tổ đầu tiên của thiền phái Trúc Lâm là vua Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang, tức là Lý Đạo Tái. Hằng ngày khi trời vừa rạng sáng, cậu đã trở dậy đeo hai cái ống tre lên vai để đi lấy nước ở cây giếng cách chùa 99 bước chân. Hồi mới vào chùa, mỗi ống tre ấy chỉ là một ống tre kín một đầu, còn đầu kia hở một tí để cho nước vào. Sau mỗi năm, cậu lại được thay những ống tre dài thêm một đốt nữa. Hai ống tre được buộc ngang với nhau bằng một sợi dây lớn. Đạo Tái múc nước rồi đặt cái dây ấy vào vai, kéo hai ống nước về chùa. Chùa có một cái chum sảnh lớn, mỗi ngày cậu phải đổ đầy nước vào đó. Mỗi năm, cái chum cũng được thay bằng một cái chum khác lớn hơn. Thường thường, Khi kéo nước xong thì mặt trời đã lên tới lưng con sào. Lý Đào Tái cất ống tre và bắt đầu đi kiếm củi ở những rặng cây xung quanh chùa. Cậu trèo lên cây, tìm bẻ những cành củi khô, cho đến khi được một bó lớn thì mang về chùa. Khi những công việc đó hoàn tất, cậu bé lại vào chùa, tìm một góc khuất, ngồi xuống đó để nghe sư trụ trì giảng kinh hay đàm đạo về kinh sách với các vị sư hay những vị khách trần tục muốn tò mò tìm hiểu về đạo Phật đến từ nơi xa. Cậu ngồi xuống, nhắm mắt lại để tâm trí chìm trong tiếng kinh trầm trầm, đều đều, và tiếng chuông chùa cũng đều đều trầm trầm như thế. Không gian mơ mơ hồ hồ như một giấc ngủ vậy. Đào Tái ngồi nghe được một lát thì cậu ngoẹo cổ ngủ quên mất. 3 năm nay từ khi vào chùa, Đào Tái vẫn ngủ cực khi nghe kinh như vậy. Sư trụ trì cũng biết điều đó. Lần đầu khi nhìn thấy, chú Tiểu định ra đánh thức Đào Tái dậy, nhưng sư trụ trì ngăn lại. Đừng làm vậy, hãy để cho cậu ta ngủ yên. Khi tiếng chuông kết thúc buổi đọc kinh vang lên, bao giờ cậu bé cũng khẽ giật mình một cái, rồi choàng dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Trong chùa không còn ai, những ngọn nến vẫn cháy sôi chập chờn những khuôn tượng Phật. Đào Tái đứng dậy, chạy xuống bếp ăn cơm cùng chú Tiểu. 3 năm liền, Đào Tái chỉ làm 2 việc là kéo nước và kiếm củi. Xong việc, cậu muốn làm gì tùy ý. Cậu không cạo tóc như những chú Tiểu. Chú Tri cũng chưa dạy cậu một câu kinh, câu kệ nào hết, và cũng không ép cậu suốt ngày phải trong chùa. Nhưng Đào Tái cũng thích nghe giảng kinh. Cậu cảm thấy có điều gì đó hay hay mỗi khi tiếng chuông ngân nga, nên chưa bao giờ ra ngoài làng chơi với lũ trẻ con cả. Thỉnh thoảng, Đào Tái cũng cố không buồn ngủ để nghe cho hết bài kinh. Thế nhưng, đôi mắt cứ nhíu lại. Cứ sau mỗi tiếng chuông, mí mắt lại sụp xuống nặng hơn. Cuối cùng, giấc ngủ lại đến. Một lần, đang ngủ dựa đầu vào cánh cửa gỗ, Đào Tái nghe mơ màng có khách đến thăm chùa và tìm sư trụ trì để hỏi đạo. Nghe kinh mà lại ngủ gật thế này thì bao giờ mới tu cho trọn được thưa sư cụ? Giọng nói của người khách lạ vang lên ngay cạnh cậu. Giọng thân thuộc của sư trụ trì trả lời lại. Kinh Phật không chỉ độ cho những kẻ tỉnh mà còn cho cả những người mê. Không những thế mà kinh còn độ cho tất cả muôn thú cỏ cây, cho đến từng hạt cát nhỏ nhất. Người ngủ này có khác gì một tán cây hay một ngọn núi âm u đâu. Điều quan trọng là cái tâm đã hướng về Phật. 3 năm nay, ngày nào cậu ta cũng ngồi ở đó, nghe kinh và ngủ gật. Cậu ta có thiện tâm muốn nghe giảng kinh như vậy, chứng tỏ tâm trí đã muốn hướng về Đức Phật. Chỉ cần có cái ước muốn đó, sớm muộn tất cả mọi vật cũng sẽ rũ bỏ được giấc ngủ mê lầm thôi. Dường như vừa nói xong, sư cụ đã rung lên một tiếng chuông nhỏ. Cậu thấy bóng đen cứ mờ dần trong mắt cậu. Một cái gì đó sáng láng ngập tràn xung quanh. Tiếng chuông có vẻ như ngân dài, vang vang mãi không tắt. Âm thanh dội lại từ 4 phía, như có hàng ngàn cái chuông nhỏ hòa reo. Đào Tái đang ngã người dựa vào cánh cửa, bỗng đứng phắt dậy. Hai mắt cậu mở lớn, nhìn ra xung quanh. Có điều gì đó bừng sáng trong tâm hồn cậu. Thấy khuôn mặt cậu bé sáng bừng lên, sư cụ chắp tay. A-di-đà-phật. Trong đầu Đào Tái cũng vang lên mấy từ đó. Cậu vội chắp tay, giống như sư cụ rồi nói. A-di-đà-phật. Nói xong, cậu lại nhẹ nhàng khuôn chân, ngồi xuống, khẽ lưng tựa vào cánh cửa. Đôi mắt khẽ nhắm lại, nhưng giấc ngủ đã biến mất. Trong đầu cậu, những tiếng chuông vẫn ngân vang. Sư cụ ra hiệu khách vào bên trong để cho cậu bé ngồi tĩnh lặng. Sư biết đây chính là thời khắc quan trọng của Đào Tái, nên sư bắt đầu giảng kinh cho khách nghe bằng câu chuyện về cuộc đời của Phật Tổ. Giọng sư trầm ấm vang lên, bao trùm hết không gian. Đào Tái cứ miên man lắng nghe. Bất giác, trên môi cậu nở một nụ cười mà chính cậu cũng không hay biết. Sáng hôm sau, Đào Tái vẫn dậy sớm như mọi ngày, cậu lấy ống tre đeo vào vai đi kéo nước. Sương buổi sáng phủ kín mọi vật, những hàng cây ẩn trong sương không rõ hình thù. Đào Tái phải vừa đi vừa cúi mặt để tránh vấp vào những viên đá lát đường. Đào Tái đi kéo nước hai lần thì sương mới bắt đầu tan. Khi cậu vụt xong nước vào ống tre, ngẩng lên đã thấy một màu vàng tinh khiết chiếu rọi mọi nơi. Vẫn ánh nắng ấy, nhưng hôm nay có một màu vàng kỳ lạ. Những hàng cây và cỏ cũng vàng rực lên, cả một bầu trời đầy ắp những màu vàng rực rỡ. Dường như những màn sương mong manh còn lại cũng được chìm đắm trong một màu vàng bất tận. Đào Tái nghiêng ống tre, cậu nhận thấy những lớp vàng sóng sánh trong đó. Tâm hồn cậu tràn ngập một màu vàng trong suốt đó. Bánh xe luân hồi. Sau hôm đó, Đào Tái mới được xuống dãy nhà ngang để học chữ. Sư Huệ Nghĩa giao cho chú Tiểu Mân Long dạy chữ cho cậu bé. Đào Tái không thích học chữ mà chỉ thích nghe giảng kinh, nên sau một thời gian dài cậu vẫn không đọc sách được. Thấy đang học mà Đào Tái cứ lắng nghe sư cụ đàm đạo với khách, Mân Long lắc đầu: "Em không chú ý học thì bao giờ biết đọc chữ. Muốn học gì thì cũng phải chăm chỉ nghĩ đến những điều mình đang học thôi. Nhưng em thích nghe sư cụ giảng kinh. Những điều sư cụ nói đã biết trong các sách kinh." Mừng lòng nói: "Nếu em biết chữ thì có thể tự đọc những điều ấy trong sách." Đào Tái đành cúi xuống học viết chữ, nhưng tay cậu thì vẫn lắng nghe những lời giảng kinh. Khi đó sư Huệ Nghĩa đang tiếp một nhà sư từ phương xa tới. Ngồi trong phòng học, Đào Tái nghe rõ tiếng trầm trầm quen thuộc của sư cụ, tiếng đáp trả vang và to của vị khách. Đào Tái đang cắm cúi tập viết thì thấy bên chân phải nhói đau, liền thò tay phát mạnh xuống. Do đang mãi chú ý đến câu chuyện của sư cụ nên cậu không để ý, khiến cho cái nghi mực đổ ụp xuống đất. Mừng lòng xô lại đỡ, hất cái bàn đổ rầm một cái xuống. Đào Tái lúng túng giơ tay lên, lòng tay cậu có một vết máu tươi. "Con muỗi đốt chân em đau quá." Nói xong, cậu cúi xuống cùng Mừng Long nâng cái bàn lên. Thấy tiếng động lớn, sư cụ hỏi vọng xuống xem có chuyện gì. Mừng Long thưa lại chuyện. Chú Tiểu vừa nói xong liền nghe giọng khách to hẳn lên: "Sao? Ở đây sư cụ lại để cho các chú Tiểu giết chết cả muỗi à? Vạn vật đều như nhau trong bánh xe luân hồi cả. Biết đâu kiếp trước con muỗi ấy lại chính là một người sa ngã nào đó." Lời nói của vị khách khiến cho các chú Tiểu tái mặt nhìn nhau, rồi không ai bảo ai đều nhìn vào bàn tay có vết máu của Đào Tái. Cậu giơ bàn tay mình lên nhìn, rồi cứ thế rời khỏi phòng học, đi lên nghe sư cụ đàm đạo. Cậu bước vào cửa, rồi ngồi xuống một góc. Vị sư từ phương xa vẫn đang nói: "Dù một ngọn cỏ nhỏ nhoi, hay một hạt bụi, hay là một con muỗi, thì đó cũng là những linh hồn bị đày trong vòng luân hồi. Khi ta tụng kinh, ta cảm thấy bánh xe luân hồi lăn qua ngực ta rất nhanh. Muôn triệu triệu kiếp sinh linh bị đọa đày vụt qua để nghe kinh, muốn được ân hưởng lời Phật để bánh xe luân hồi chuyển kiếp nhanh hơn." "Tôi thì không nghĩ là thế." Huệ Mẫn khiêm tốn đáp lại: "Phật Pháp chính là để cho cái bánh xe luân hồi ấy dừng lại. Những kiếp sinh linh có thể được cứu độ ngay trong kiếp hiện tại của chúng. Một cái cây, một ngọn cỏ cũng giống như một con người. Nếu cái tâm Phật bừng sáng trong mọi vật đó thì chúng được cứu độ tức thì, được đưa đến miền cực lạc ngay lập tức, chứ không phải chuyển kiếp nữa."
"Sư nói sao?" Vị khách hỏi lại. "Sư nói thế có nghĩa là sư không tin vào vòng luân hồi, không tin rằng mỗi linh hồn phải trải qua nhiều kiếp sống khác nhau thì mới được."
"Phật Pháp cứu độ trong mỗi khoảnh khắc hiện tại. Cực cũng là hiện tại. Tôi tin rằng linh hồn chúng ta phải trải qua nhiều trạng thái tu luyện khác nhau, nhưng tôi không tin linh hồn cao quý của một con người lại có kiếp trước là cỏ cây hay muôn thú."
Vị khách đứng dậy, rồi phất áo đi ra. im lặng không nói một câu nào nữa. Đào Tái đứng dậy nhìn theo, rồi quay lại, giơ bàn tay mình lên.
Thưa sư cụ, con giết chết con muỗi vì nó đốt vào chân con.
Huệ Nghĩa im lặng giây lâu. Sư muốn tìm cách nói cho cậu bé hiểu.
Nếu như con quét dọn phòng học sạch sẽ hơn, thì muỗi sẽ không bay vào đâu. Con muỗi hay con rắn cũng là những sinh linh sống trong trần gian. Nếu chúng nó hại với cuộc sống của con người, thì chúng ta hãy tìm cách tránh nó đi. Chỉ trong những trường hợp không thể tránh được, thì mới phải giết chúng thôi.
Nói xong, nhà sư nhắm mắt lại, lẩm nhẩm niệm một bài kinh ngắn. Đào Tái cứ im, chờ sư cụ mở mắt ra. Lúc ấy, một con muỗi khác lại vo ve, định đốt vào chân cậu. Đào Tái dùng tay xua nó đi, rồi đứng lệch sang một bên. Giây lâu, sư cụ mở mắt ra, vẫn thấy Đào Tái đang đứng đó. Sư cụ hỏi,
sao con không xuống học chữ tiếp đi?
Con không thích học chữ,
Đào Tái nói.
Con chỉ thích nghe sư cụ giảng kinh thôi.
Sư cụ nhìn cậu bé giây lâu rồi nói, những lời ta giảng cũng lấy từ những cuốn kinh. Con phải học chữ thì mới đọc được. Vì sau này, con không chỉ nghe giảng kinh, mà còn phải chép lại hoặc viết ra những lời giảng kinh cho dân chúng nữa chứ. Xuống học chữ đi con.
Đào Tái đi một đoạn, liền quay lại, cậu ấp úng.
Thưa sư cụ, con vừa nghe sư cụ nhắc đến bánh xe luân hồi. Có thật là kiếp trước, con từng là một cái cây hay một con vật nào đó không? Nếu đúng, thì kiếp trước con là gì ạ?
Theo ta, thì bánh xe luân hồi chỉ là một cách nói về việc mọi sinh linh đều khát khao hướng đến Đức Phật thôi. Kiếp sống hiện tại của con là kiếp sống duy nhất mà linh hồn con hiện diện ở thế gian này. Vậy hãy cố gắng lên, hãy học chữ thật giỏi để có thể đọc được kinh sách. Phật Pháp vô biên như biển cả, nhưng chỉ cần con nhìn ra bốn phía thì đâu cũng là bờ cực lạc.
Thế giới hình tướng. Cuối cùng, Đạo Tái cũng học chữ thành thạo. Cậu đã có thể tự mình đọc những cuốn kinh Phật mà không cần nhờ tới chú Tiểu Mân Long nữa. Đạo Tái rất chăm đọc sách. Dù lúc đi kéo nước hay đi kiếm củi, thì trên tay cậu luôn có một cuốn sách. Thấy cậu bé đã đọc được kinh sách, sư Huệ Nghĩa bèn đưa cho cậu cuốn Lục Tổ Đàn Kinh, một cuốn sách rất quý, viết về thiền sư Huệ Năng, vị tổ thứ sáu của thiền tông. Huệ Nghĩa có chủ ý riêng khi muốn cho Đạo Tái đọc cuốn đó, vì sư cho rằng cuộc đời của Lục Tổ có những nét gần gũi với cậu bé. Lục Tổ Huệ Năng sinh ra trong một gia đình nghèo nàn, cha mất sớm. Lúc nhỏ sư phải vào rừng kiếm củi rồi mang đi bán để giúp mẹ. Một lần trong lúc vác củi đi bán, sư nghe thấy người ta tụng kinh. Nghe người ta nhắc đến sư Hoàng Nhẫn, bèn bỏ củi đi tìm đường lên núi. Sư Hoàng Nhẫn là vị tổ sư thứ năm của Thiền Tông Trung Hoa. Vị tổ sư thứ nhất là Bồ Đề Đạt Ma. Tổ sư Hoàng Nhẫn nhận ra cậu bé bán củi có căn duyên với Phật Pháp, nhưng ông không truyền đạo cho ngay mà bắt cậu phải làm lụng, chở củi kéo nước. Đọc đến đoạn này, bất giác Lý Đạo Tái cảm thấy cuộc đời của Lục Tổ Huệ Năng có phần giống mình khi sống ở chùa. Cậu chăm chú đọc tiếp, nhưng càng đọc, Đạo Tái càng có một cảm giác không vui. Cậu gấp sách lại, rồi vớ lấy một cuốn sách khác để đọc. Mỗi ngày, Đạo Tái lại cầm lấy cuốn Lục Tổ Đàn Kinh để đọc, nhưng có một điều gì đó khiến cho cậu lại bỏ sách xuống, chọn quyển khác. Sư Hội Nghĩa chờ một thời gian rồi mới hỏi Đạo Tái về cuốn Lục Tổ Đàn Kinh. Cậu lắc đầu thú nhận là chưa đọc xong. Sư trụ trì ngạc nhiên. Những cuốn kinh khác con đọc nhanh lắm mà. Cuốn sách này ta đưa cho con hơn 20 ngày trước đây, con vẫn chưa đọc xong là vì sao?
Đạo Tái dở sách ra rồi nói. Thưa sư cụ, đoạn này con thấy không hiểu lắm.
Sư Huệ Năng cúi xuống quyển sách. Đó là đoạn viết về Ngũ Tổ muốn tìm một học trò để truyền y bát. Những vật tượng trưng cho một vị tổ sư, ai mang được những vật đó thì coi như là nắm được chân lý của Thiền Tông. Ngũ Tổ truyền cho các học trò viết bài kệ để nói lên kinh nghiệm giác ngộ, hiểu về cuộc đời thông qua Phật Pháp. Người học trò thông minh nhất là Thần Tú viết một bài kệ ví thân người như cây bồ đề, tâm người như tấm gương sáng. Người tu hành luôn phải lau chùi tấm gương để không vương bụi trần. Bài kệ được dán lên cửa chùa, học trò quay lại đọc. Lúc ấy, Sư Huệ Năng vẫn chưa biết chữ. Đang vo gạo thì nghe một người đọc to bài kệ ấy. Huệ Năng liền nhờ một người đọc hộ lên cạnh đó một bài kệ. Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ hữu trần ai. Nghĩa là, bồ đề vốn không có cây, gương sáng cũng không phải là đài. Xưa nay, tâm không tà một vật, thì có nơi nào mà dính bụi trần. Đọc hai bài kệ, Ngũ Tổ nhìn thấy Huệ Năng có căn duyên hơn Thần Tú, liền bí mật truyền dạy kinh Kim Cương cho. Sau đó, Ngũ Tổ chọn Huệ Năng là Lục Tổ, truyền y bát cho. Lục Tổ bí mật mang y bát xuống núi. Đọc xong hai bài kệ, Sư Huệ Nghĩa ngạc nhiên hỏi: "Con đã đọc nhiều kinh sách, ta cũng giảng cho con nhiều về thế giới hình tướng." Nhiều nhà sư cho rằng thế giới hình tướng tức là thế giới vật thể hiện hữu như của chúng ta là thế giới hư vô, chống tàn lụi, không thuộc về những lý tưởng của Đạo Phật. Con vẫn không hiểu hai bài kệ này ư? Tào Tái lắc đầu.
Con hiểu hai bài kệ này. Thần Tú đề cao thế giới hình tướng, còn Huệ Năng thì không coi trọng nó.
Thế điều gì khiến con băn khoăn?
Thưa sư cụ, đó là vì tại sao Ngũ Tổ lại chọn Huệ Năng chứ không chọn Thần Tú?
Thế giới hình tướng chỉ là những biểu hiện chống tàn lụi, không phải là nơi mà mọi sinh linh hướng tới. Cuộc sống hiện tại của chúng ta chỉ là những trải nghiệm lớn của linh hồn trước khi linh hồn đó trở về miền cực lạc. Thế giới hình tướng giống như con thuyền để linh hồn chúng ta vượt qua bể khổ của thế gian thôi. Chính vì vậy mà Ngũ Tổ đã chọn Huệ Năng làm Lục Tổ.
Đạo Tái im lặng. Nhìn khuôn mặt cậu bé, Sư Huệ Nghĩa biết cậu vẫn còn điều không sáng tỏ. Sư hỏi,
có điều gì con cứ nói ra.
Thưa sư cụ, Đạo Tái nói, nếu thế giới hình tướng, hay nói đúng hơn là thân thể chúng ta chỉ là con thuyền chở linh hồn, thì tại sao khi thân thể ấy, tức là con thuyền, nhơ bẩn, xấu xa, ham muốn dục vọng, thì linh hồn lại bị trừng phạt? Nếu thân thể chỉ là cái vỏ bề ngoài thì nó không đáng bị trừng phạt, và tội của nó cũng không thể khiến linh hồn bị đày đọa. Thế thì tại sao Phật Pháp lại răn đe con người phải giữ mình thanh tịnh, tránh xa những điều ác?
Có một điều gì đó khiến Huệ Nghĩa rùng mình. Sư khẽ dựa vào cánh cửa, nhìn cậu bé như muốn bảo cậu nói tiếp. Đạo Tái tiếp tục.
Theo con, thế giới hình tướng hay thân xác con người cũng chính là một phần của linh hồn con người. Thân xác ấy cũng linh thiêng không kém gì linh hồn chúng ta cả. Do đó, chúng ta phải rèn giũa và giữ trong sạch cả thể xác lẫn linh hồn.
Huệ Nghĩa im lặng. Những điều Đạo Tái nói khiến sư không thể giải thích khác đi được. Ông biết tinh thần của cậu đang phát triển rất mạnh, nên chỉ chắp tay lại. A-di-đà Phật. Đạo Tái cũng nhắm mắt chắp tay lại, nhưng trong đầu cậu vẫn vang lên bài kệ của Thần Tú.
Ao xưa ếch nhảy ùn.
Công án là những mẫu chuyện kể về đời sống hay lời nói của các thiền sư. Những người tu thiền sẽ ngẫm nghĩ một công án nào đó cho đến khi ngộ, hiểu đạo. Thường thường, công án là những mẫu chuyện nhỏ, Thậm chí, nó chỉ là một câu nói hay một cử chỉ có vẻ rất tầm thường của thiền sư. Ví dụ, như có người đến hỏi một vị thiền sư rằng Phật là gì. Vị thiền sư giơ tay gãi má rồi quay vào trong. Hoặc có người đến hỏi thiền sư rằng: con chó có mang Phật tính không? Thiền sư chỉ đáp một tiếng: vô. Những người tu thiền tùy duyên của mình mà sẽ nghiền ngẫm một trong những công án như thế. Có người nghĩ trong một năm, có người nghĩ trong 20 năm, có người cả đời không nghĩ ra, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng mới đột nhiên nghĩ ra. Sư Huệ Năng thấy tâm trí đạo tái rất động, không yên tĩnh như những người tu hành. Ông giảng đạo cho cậu nghe, rồi bảo cậu nghiền ngẫm một công án rất nổi tiếng của thiền học là ao xưa ếch nhảy Tiếng động trong nguyên nghĩa của nó là ôm, tức là âm khởi đầu của vũ trụ theo văn hóa Ấn Độ. Đạo tái những công án về nghiền ngẫm, mấy chữ ấy cứ bám riết trong đầu cậu. Khi đi kéo nước, khi kiếm củi, khi niệm kinh, khi ngủ, đầu óc đạo tái luôn vang lên mấy chữ ao xưa ếch nhảy Sao lại là ao xưa? Sao lại là ếch nhảy? Tiếng vang ôm trong con ếch khi nó nhảy vào ao có nghĩa là thế nào? Công án này đã từng được nhiều vị thiền sư danh tiếng ngẫm nghĩ và chứng nghiệp. Tuy nhiên, do là kinh nghiệm cá nhân nên không thiền sư nào ghi lại cả. Công án làm cho đạo tái mất hẳn vẻ vui tươi hàng ngày. Buổi sáng, khi cậu thức dậy, những câu hỏi đó lại vụt hiện trong đầu. Cậu vùng ra ngoài, lấy ống tre. Những câu hỏi ấy cũng không biến mất. Nhiều khi đạo tái vớ lấy một cuốn kinh khác, đọc thật to lên, nhưng mấy chữ của công án vẫn lượn vỡn trong đầu cậu. Mừng lòng thấy đạo tái khuôn mặt đăm đăm suốt ngày liền hỏi: có chuyện gì thế đạo tái? Mỗi người được sư cụ ban cho một công án bí mật, không ai được biết của ai. Điều đó giúp cho họ không bị phân tâm khi nghiền ngẫm công án. Đạo tái lắc đầu: không có gì. Nói xong, cậu lấy một cuốn kinh mở ra đọc. Nhưng chữ ôm của con ếch nhảy vào mặt ao vẫn vang động trong đầu cậu. Đạo tái bỏ sách, chạy ra khỏi chùa. Không gian rộng lớn, những đám mây trôi nhẹ nhẹ, hàng cây nối tiếp hàng cây, chạy một đường xanh thẳm về chân trời. Tiếng đàn chim ríu rang, tiếng trẻ gọi nhau ý ới, tiếng người mẹ nựng con à ơi, tạo nên một bầu âm thanh rất huyền diệu. Đạo tái cảm thấy như vậy. Đầu óc cậu thư thái hơn. Trước mặt cậu, một đám trẻ đang chơi đánh đáo. Tiếng trẻ cãi nhau nghe rất vui tai. Khi đạo tái đến, tụi trẻ kêu lên: chú tiểu kia, sao chú tiểu này lại chưa cạo đầu trọc nhỉ? Đạo tái vui vẻ chạy lại: cho tôi chơi với nhé. Đạo tái tung mấy viên đá nhỏ, bèn bẹt lên vạch đất phía trước, rồi cầm lấy viên đá lớn. Đó là một viên đá bẹt, to gần bằng bàn tay cậu. Nếu viên đá đánh trúng viên đá nào, thì coi như người ném lấy được viên đá đó. Đạo tái khom người ném mạnh, bọn trẻ reo hò: trượt rồi, trượt rồi. Cho tôi thử lại nhé. Đạo tái nhặt lại viên đáo. Lẽ ra đạo tái đã đánh trượt thì đến lượt người khác. Thế nhưng lũ trẻ trong làng muốn xem chú tiểu đánh đáo nên nhường lại cho cậu. Đạo tái xoay xoay viên đáo trong tay rồi vung lên. Viên đáo đánh văng một viên đá đi. Bọn trẻ vỗ tay rào rào. Đạo tái thấy rất vui nên cậu quên mất là đã đến giờ đọc kinh. Cậu cũng không nhận ra rằng từ lúc chơi đáo với lũ trẻ trong làng, công án trong đầu cậu đã biến mất đâu. Đạo tái chơi với lũ trẻ đến tận chiều tối. Mừng lòng đứng ở cổng chùa đợi, khi thấy cậu về, liền hỏi ngay: đạo tái đi đâu về?
Em đánh đáo với lũ trẻ trong làng.
Cậu hứng hở:
chơi đáo thích lắm.
Mừng lòng nghiêm mặt lại, cậu ta quay vào báo với sư trụ trì. Sư Huệ Nghĩa nhắm mắt, không nói điều gì. Đêm ấy, do chơi đùa nhiều, Đào Tái đi ngủ sớm và ngủ rất say. Sáng hôm sau, cậu thức dậy, không khí lành lạnh, đầu óc cậu rất thảnh thơi, không giống như những buổi sáng trước. Đào Tái dường như quên nghĩ đến công án. Cậu lấy ống tre đi kéo nước. Do Đào Tái dậy sớm hơn mọi ngày, nên buổi sáng còn rất tĩnh lặng, trời chưa sáng hẳn, không gian im ắng lạ thường. Chưa có người dân nào đi kéo nước cả. Đào Tái khua ống tre vụt mạnh xuống mặt giếng. Một tiếng động âm vang khắp mặt giếng, rồi dội vào tai cậu. Tiếng ống tre vụt vào mặt nước, vang thành một chuỗi âm thanh kỳ diệu. Đào Tái bừng tỉnh, công án mở rõ trong đầu cậu. Ngay từ lúc nhìn thấy Đào Tái mang nước trở về, sư Hội Nghĩa đã biết có một điều gì lớn lao đang xảy đến với cậu bé. Sư cụ chờ đợi cho cậu đổ nước vào chum rồi tiến đến gần. Đào Tái hớn hở.
Thiết tái, chính là những giây khắc chúng ta đang hít thở, đang nói cười đây. Thực tại này tràn đầy sức mạnh, tràn đầy thiện tâm, tràn đầy cơ duyên, đã khua vang cả cõi hư vô bằng tiếng kêu ôm khởi đầu cho một cuộc sống hoàn hảo. Bất cứ trong hoàn cảnh nào, bất cứ trong giây khắc nào, con người cũng có thể đạt đến cuộc sống hoàn hảo nếu con người đó có thiện tâm.
Nhìn cậu bé nói như sao vui, sư Huệ Năng rung động toàn thân. Công án kỳ bí nhất của thiền học đã được một cậu bé Đại Việt diễn giải vô cùng kỳ lạ. Hãy bước vào dòng sông và chảy. Sư trụ trì cho người cất thêm một gian nhà nhỏ sát cạnh phòng học của các chú tiểu để dành riêng cho Đào Tái ở. Mừng Lòng có vẻ không hài lòng vì điều ấy. Cậu ta hỏi sư cụ.
Thưa sư cụ, tại sao Đào Tái lại được ở riêng một phòng? Tại sao sư cụ chưa xuống tóc cho cậu ta?
Sư cụ đang cầm cây phất trần trong tay, liền vung lên, đập vào vai Mừng Lòng một cái. Cái đập ấy khiến cho Mừng Lòng rung động toàn thân. Bỗng nhiên, bất ngờ, khai ngộ, hiểu đạo. Cậu ta lặng lẽ chắp tay, vái lại sư cụ, rồi lui xuống. Sư Huệ Nghĩa hiểu rằng, Đạo Tái có những kiến giải về Phật Pháp rất khác lạ, không giống những kiến giải thông thường của các nhà sư. Mặc dù không thể khẳng định những kiến giải của Đạo Tái chệch ra khỏi tinh thần Đạo Phật, nhưng sư cụ cũng không muốn Đạo Tái ở cùng rồi làm ảnh hưởng đến những chú tiểu khác. Hơn nữa, sư cụ cũng muốn tạo cho cậu bé một không gian riêng biệt, yên tĩnh, để có thể thực hiện tốt những trải nghiệm tinh thần. Đào Tái đọc lại những cuốn kinh trước đây. Cậu nhận ra mỗi lần đọc lại, một ý nghĩa mới của câu kinh lại xuất hiện. Cậu đang say sưa đọc thì bỗng nghe tiếng sư trụ trì giảng kinh vang lên. Dường như tiếng sư cụ to hơn ngày thường. Đào Tái lắng nghe tiếng của những đứa trẻ léo nhéo đây đó. Đào Tái liền đứng dậy đi ra ngoài. Hôm đó, thầy đồ trong làng đưa học trò vào chùa xin sư Huệ Nghĩa giảng cho nghe thêm về Đạo Phật. Những cậu bé trạc tuổi Đạo Tái đang ngồi khoanh tròn lắng nghe tiếng giảng kinh. Khi sư cụ ngừng nói, lũ học trò lại lao xao hỏi lại những điều chúng không biết. Thầy đồ chắp tay hướng về phía sư Huệ Nghĩa. Thưa sư cụ, Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh xưa từng cổ suý cho cái đạo riêng biệt của người Đại Việt. Như thế thì con dân Đại Việt nhìn nhận Đạo Phật như thế nào đây? A-di-đà-phật. Sư cụ chắp tay lại rồi nói, đạo nào cũng dạy con người sống thanh tịnh, thiện tâm, tránh xa điều ác, năng làm điều thiện, luôn luôn thanh tẩy linh hồn mình. Nếu làm được như thế thì cũng là sống trong đạo rồi. Sống như thế đâu cần phân biệt nữa. Đào Tái đi đến ngồi xuống phía sau lũ học trò. Cậu nhìn thấy Mừng Lòng đang đứng cạnh bên sư cụ. Một cậu học trò đứng dậy hỏi,
thưa sư cụ, thế người ta đi tu để làm gì ạ?
Sư cụ không nói, chỉ vỗ nhẹ vào vai Mừng Lòng. Tất cả các chú tiểu hiểu rõ câu hỏi này. Mân Long khẽ tiến lên một bước, chắp tay lại nói: "Thứ nhất, để giữ thân thanh tịnh, luyện tâm trong sáng, tìm hiểu Phật Pháp. Thứ hai là để cứu độ dân chúng trong thế gian."
Sư cụ khẽ nhíu mày, Mân Long nói không rõ ràng lắm, điều đó có thể khiến cho học trò hiểu sai. Quả vậy, một con học trò liền hỏi:
"Xin thưa sư cụ, nếu như những nhà sư cứ sống trong chùa thế này, không bước chân ra thế gian, không hiểu cuộc sống thế gian, thì làm sao có thể cứu độ cho thế gian được?"
Mừng lòng lúng túng nhìn sư cụ, nhưng Huệ Nghĩa vẫn nhắm mắt. Lũ học trò im lặng chờ đợi. Đạo Tái thấy vậy liền đứng lên. Cậu định nói điều gì đó, nhưng sư cụ bỗng mở mắt, ra hiệu cho Đạo Tái im lặng. Sư Huệ Nghĩa không muốn để cho học trò nghe những lời của Đạo Tái, vì ông e rằng lũ học trò sẽ hiểu sai về tinh thần của Đạo Phật. Sư nhìn đám học trò rồi nói: "Thế gian luôn luôn bị nhấn chìm vào trong những dục vọng hèn kém và những tội lỗi xấu xa. Những người tu hành, qua cuộc sống thanh tịnh của mình, qua những trải nghiệm của linh hồn mình, đã chỉ cho thế gian thấy một con đường hướng đến miền cực lạc. Qua cuộc sống đạm bạc của những nhà tu hành, thế gian sẽ hiểu rằng không quá khó để thực hiện con đường sáng ấy, con đường của thiện tâm, của thanh tịnh và từ bi." Đạo Tái đứng im, nhìn lũ học trò đi ra khỏi cổng chùa. Câu hỏi của cậu học trò vô tình đã gợi lên trong lòng cậu một niềm khát khao kỳ lạ. Mừng lòng thấy Đạo Tái nhìn theo lũ học trò mãi liền nói:
"Đấy là con đường của những kẻ trần tục. Chúng ta là những người tu hành, nên không phải trải qua con đường thế gian đầy tội lỗi và dục vọng ấy." "Nhưng con người sinh ra là để sống cuộc sống thế gian mà,"
Đạo Tái nói.
"Nếu chúng ta cứ co ro ở một chỗ thì có thể gọi là cuộc sống không?"
"Đạo Tái," Mừng Long nghiêm khắc nói,
"em đã từng đọc câu nhập lưu vong sở, bước vào dòng sông và bỏ mất nơi trú rồi chứ. Nếu chúng ta bước vào cuộc sống thế gian, chúng ta sẽ đánh mất nơi chúng ta đang muốn quay về. Linh hồn quay trở về nơi cực lạc, nơi được gọi là mái nhà xưa của nó." "Cảm ơn vì anh đã nhắc câu đó,"
Đạo Tái reo lên.
"Đúng là chúng ta phải bước vào dòng sông, bước vào cuộc sống thế gian và chảy theo dòng chảy của nó. Chỉ khi bước vào dòng sông thế gian, chúng ta mới hiểu hết được những điều chúng ta đang tâm niệm mỗi ngày."
Nghe hai người nói chuyện, sư cụ quay trở lại rồi ra hiệu cho Mân Long đi. Sư cụ đến gần Đạo Tái rồi hỏi: "Con muốn theo học với thầy Đồ đúng không?" Đạo Tái không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. "Con hãy đọc lại những bộ kinh một lần nữa. Đọc xong, nếu con vẫn có ý muốn theo học thầy Đồ, ta sẽ cho con đi." Sau buổi viếng thăm của lũ học trò, tâm trí Đạo Tái không còn yên tĩnh như trước. Cậu thường cầm sách đi ra phía ngoài chùa, vừa đọc vừa cố gắng lắng xem có nghe tiếng trẻ vang lên không. Mỗi khi tiếng reo vang của lũ trẻ cất lên, tim cậu lại đập thình thịch. Cậu gặp sách, hướng mắt về những viền cây xanh thẳm phía làng. Thỉnh thoảng, từ vườn cây xanh đó lại thoát lên một làn khói bếp thanh bình. Vị mặn nồng của thế gian. Nghe tin sư trụ trì quyết định cho Đạo Tái quay lại thế gian theo học thầy Đồ, Mừng Long nói:
"Thưa sư cụ, nếu Đạo Tái quay lại học thầy Đồ, con e những người khác còn lại sẽ bị động tâm, không chăm chú vào kinh sách được."
"Phật Pháp gọi mỗi người theo một con đường riêng, tùy theo cơ duyên của người đó,"
sư cụ nói. "Vậy có nên vì cơ duyên của người khác mà khuấy động, sao nhãn cơ duyên của mình không?" "Mẫn Long, tâm con cũng chưa yên đâu." Nghe sư cụ nói vậy, Mẫn Long chắp tay lại niệm kinh để tâm trí mình yên tĩnh. Từ lâu, sư Huệ Nghĩa đã có ý chọn Mẫn Long sẽ là người thay thế mình trụ trì ngôi chùa này. Chính vì vậy nên sư cụ cho Mẫn Long tham dự mọi công việc trong chùa. Mân Long nghe sư cụ nói thế, liền lui xuống. Nhưng cậu vẫn không muốn đạo tái rời chùa, vì những chú tiểu nhỏ sẽ bị động tâm. Mân Long dừng lại ở phòng đạo tái, khẽ gõ cửa. Tiếng đạo tái vang lên,
mời anh Mân Long vào đi.
Mân Long ngạc nhiên vì không hiểu tại sao cửa đóng kín mà đạo tái lại biết được cậu đang đứng ở bên ngoài. Đạo tái cười,
em đã sống trong chùa gần chục năm rồi, thuộc từng bước chân của mỗi người. Với lại, chỉ có hai người hay đến phòng em, đó là sư cụ và anh thôi.
Bước chân ta khác với bước chân sư cụ thế nào? Mân Long hỏi.
Bước chân sư cụ chậm rãi, trầm lại, nhưng lại tạo thành một âm thanh giống như cái bánh xe quay tròn không dứt. Còn bước chân của anh nhanh hơn, gõ từng nhịp đứt đoạn theo từng bước một.
Mân Long khẽ rung động, cậu xoay người rồi ngồi đối diện với cậu bé. Mân Long hỏi,
đạo tái có biết những hạt mưa từ trời rơi xuống rồi sẽ quay về trời không?
Đạo tái nói,
em có đọc được điều đấy.
Có muôn vàn hạt mưa đổ xuống khắp nơi trên thế gian này. Mỗi hạt mưa giống như một sinh linh vậy. Chúng đổ xuống trần gian,
rồi sẽ lại tìm đường quay về với cội nguồn của chúng trên trời, A-di-đà Phật.
Mân Long chắp tay lại, đạo tái cũng làm theo. Mân Long nói tiếp,
có muôn triệu hạt mưa rơi xuống, đa số những hạt mưa ấy, hạt rơi xuống hồ, xuống sông, xuống biển, hạt rơi vào bụi cây, vào hốc đá, rơi vào mỗi nơi. Em biết không, chỉ có một số hạt mưa có cơ duyên mới rơi vào lòng những đài sen trong hồ thôi. Những giọt mưa ấy tắm được trong hương sen thanh khiết, ấp trong lá sen tinh sạch. Những hạt mưa đó ở lại đó sen một thời gian, rồi sẽ quay về trời, chứ không phải rơi xuống mặt hồ thế gian ngầu đục. Những hạt mưa ấy trong đó sen chính là những người tu hành như chúng ta. Anh nói hay lắm.
Đạo tái nói,
những hạt mưa trong đài sen thật đẹp.
Mân Long cũng đã thuyết phục được cậu bé, liền nói ngay,
đúng vậy, chỉ ở trong hoa sen, hạt mưa mới giữ được lòng trinh bạch. Nhưng em thấy là...
Đạo tái nhìn sâu vào mắt Mân Long.
Những hạt mưa trong hoa sen thật đẹp, nhưng nó vẫn chưa nếm trải hết kiếp giọt mưa của nó.
Vì sao thế? Mân Long hỏi lại.
Theo em, hạt mưa rơi vào đài sen là một điều may mắn. Nhưng hạt mưa ấy nên rơi xuống mặt hồ và cùng với mặt hồ ấy tạo thành một dòng sông cuộn chảy ra biển khơi thế gian lòng lộng. Khi cuốn chảy cùng dòng nước ấy, nó sẽ nếm trải những thác ghềnh, những vực sâu. Nhưng điều quan trọng nhất là nó phải đắm mình trong biển thế gian bao la. Trong biển ấy, nó sẽ nếm trải vị mặn nồng của cuộc sống thế gian. Vị mặn nồng ấy chính là điều giúp cho giọt mưa trải nghiệm hết kiếp giọt mưa của mình.
Vị mặn nồng của thế gian ư?
Vâng, vị mặn nồng của thế gian, đấy là điều mà những đóa sen không thể nào có được.
Đạo tái say sưa nói về vị mặn nồng của thế gian. Lần đầu tiên Mân Long có một cảm giác vô cùng kỳ lạ, một nỗi ham muốn mơ hồ nào đó trỗi dậy trong lòng cậu. Hai người say sưa nói chuyện, không biết rằng sư cụ từ lâu đã đứng nghe bên ngoài cửa. Sáng hôm sau, sư cụ gọi đạo tái lại. Ông làm lễ xuống tóc, rồi cạo đầu cậu bé. Xong việc, sư Huệ Nghĩa nói, hãy đi đi con, hãy thực hiện trọn vẹn duyên phận của con. Con hãy đi vào thế gian và nếm trải vị mặn nồng của nó. Cửa chùa luôn luôn rộng mở, con có thể trở lại đây bất cứ lúc nào con muốn.
Lớp học thế gian. Lớp học nhộn nhạo hẳn lên khi đạo tái xuất hiện xin học với thầy đồ. Đám trẻ trông thấy cậu bé đầu cạo trọc thì cười ầm lên. Thầy đồ ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi quay lại hỏi,
sư cụ bảo con vào học lớp với ta.
Không ạ.
Đạo tái nói,
đó là con muốn học, sư cụ đã đồng ý cho con rồi chưa?
Thầy đồ ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cậu học trò ngồi gần cậu quay sang hỏi nhỏ,
Chú Tiểu, chú có biết tụng kinh không?
Đào Tái gật đầu.
Có ăn được cá không?
Một câu khác hỏi. Đào Tái lắc đầu.
Câu kia kêu lên.
Thế mà chú cũng ăn được cơm à? Tớ mà không có cá hay thịt là tớ không ăn được.
Thầy đồ ra hiệu cho trò im lặng. Ông định giảng bài, nhưng chợt tiến đến gần Đào Tái rồi hỏi.
Trò muốn ta dạy điều gì?
Thưa thầy.
Đào Tái đứng lên.
Khi ở trong chùa, con thấy tiếng trẻ con reo vui lắm, rồi tiếng các bà mẹ nựng con, rồi làn khói bếp bay lên trên những vườn cây. Mặc dù sư cụ nói đó là những âm thanh hỗn tạp của thế gian, nhưng con lại thích nghe những âm thanh ấy. Con muốn học để biết được về những âm thanh ấy, để hiểu được tại sao con lại nghe thấy chúng hay đến như vậy.
Lũ học trò ngơ ngác không hiểu sao chú Tiểu lại thích học về tiếng cha con chơi đùa, tiếng mẹ nựng con. Thầy đồ im lặng hồi lâu. Cuối cùng, ông chỉ một cậu học trò đứng dậy và hỏi.
Trò hãy nói cho Đạo Tái biết, trò đến đây học để làm gì?
Cậu học trò liền đứng dậy đáp.
Thưa thầy, con học để chờ dự các khoa thi. Nếu đỗ thì con sẽ được làm quan ạ.
Thầy đồ quay lại Đạo Tái.
Trò có biết làm quan là gì không?
Đạo Tái đã đọc sách nên biết điều đó. Cậu ngạc nhiên.
Các bạn đến đây chỉ mong được làm quan thôi sao? Đúng thế đấy.
Đám học trò trả lời. Đào Tái nhìn thầy đồ như muốn hỏi xem đúng như thế không. Thầy đồ gật đầu.
Ai đi học cũng mong sau này thi đỗ để ra làm quan. Nếu trò không muốn làm quan thì trò không cần phải học đâu.
Đào Tái nghe thế liền đứng dậy, cúi đầu chào thầy đồ rồi bước ra khỏi lớp học. Làng quê đầy ắp gió, những tán chuối rộng quệt vào nhau lào xào. Tiếng một đứa trẻ khóc váng lên, rồi tiếng người mẹ ru à ơi. Đào Tái đứng sững lại, cậu nghe tiếng ru vô cùng thân thuộc. Âm thanh ngọt ngào khiến cho đứa trẻ không khóc nữa. Cậu cứ đứng im nghe cho đến khi người mẹ ngừng ru. Đào Tái ngẫm nghĩ một lúc rồi quay trở lại lớp học. Thầy đồ thấy vậy ngạc nhiên hỏi.
Trò cũng muốn học làm quan sao?
Đào Tái lắc đầu, cậu nói.
Con thấy cuộc sống thế gian tuyệt vời lắm. Con muốn ở lại học với các bạn để giúp các bạn hiểu ra điều đó.
Thầy đồ yên lặng không nói gì nữa. Mặc dù không muốn học để ra làm quan, nhưng Đào Tái học rất nhanh. Những gì thầy đồ giảng qua một lần là cậu nhớ luôn. Thầy đồ cho cậu ở lại cùng đám học trò. Ban đầu, bọn trẻ tìm cách bắt cậu bé phải ăn cá, ăn thịt. Chúng thường băm nhỏ cá rồi trộn lẫn vào rau để cậu ăn. Đào Tái vốn ăn chay thanh tịnh từ nhỏ nên một mùi vị khác là cậu biết ngay. Những lần như vậy, Đào Tái thường bỏ bát cơm của mình, chỉ uống nước không. Bọn trẻ thấy vậy cũng thương mà không đùa nữa. Phía bờ sông của làng có rất nhiều khóm chuối dài. Những quả chuối tuy nhỏ nhưng lại rất thơm. Bọn trẻ thỉnh thoảng hay ra đó tìm những nải chuối chín cây. Một lần, hai cậu học trò kiếm được một nải chuối chín, nhưng không biết chia nhau thế nào vì nải chuối lại có 19 quả. Quả nào cũng to gần bằng nhau. Một cậu nói,
tớ phải được 10 quả vì tớ là người đầu tiên phát hiện ra nải chuối này. Nhưng ai trèo lên bẻ nó xuống?
Cậu kia nói,
nếu tớ không trèo lên thì nó vẫn cứ ở trên cây chuối. Cậu có biết trèo đâu, do đó tớ phải được 10 quả mới đúng.
Hai cậu bé không ai chịu ai. Cũng không muốn bẻ đôi một quả chuối ra nên cãi nhau ôm sờm. Đào Tái sau khi niệm kinh trong phòng thấy ồn ào liền đi ra. Sau khi nghe hai cậu bạn kể lại chuyện đi bẻ chuối, Đào Tái nói,
thế cậu lấy 9 quả đi, còn cho cậu kia 10 quả. Không được, tớ treo lên bẻ thì tớ phải được 10 quả.
Đào Tái quay lại người kia,
thế cậu nhận 9 quả đi, cho cậu ta lấy 10 quả. Không được, tớ là người phát hiện ra thì tớ phải được 10 quả.
Đào Tái ngẫm nghĩ một lúc,
rồi hỏi đám học trò đang vây quanh.
Có bạn nào biết cách chia cho đều không?
Tất cả lắc đầu. Đạo tái nói,
đúng là có 19 quả chuối thì không thể chia đều cho hai người được. Sẽ có một người nhiều hơn, một người ít hơn. Bây giờ, cả hai cậu đều muốn nhiều hơn người kia thì sẽ không thể chia được. Chỉ có một cách thôi. Cách gì?
Đạo tái nói chậm rãi rõ ràng.
Chỉ khi mọi người trong thế gian này coi nhau như anh em ruột thịt, thì khi đó mọi thứ mới có thể chia đều được. Vì nếu là anh em, thì người này sẽ không so đo rằng phần mình có ít hay nhiều hơn của người kia không. Lúc đó, thì dù chia thế nào, thì cả hai cũng đều vui vẻ, vì họ là anh em mà. Hãy coi nhau như anh em. Chúng ta đều là con cái của Đại Việt, đều là những sinh linh đang hướng về Đức Phật.
Đám học trò im lặng nghe Đạo Tái nói. Đạo Tái nói xong, hai cậu bé nhìn nhau và cùng nói,
cậu lấy 10 quả đi.
Hoằng Dương Phật Pháp. Buổi tối, sau khi học hết bài học, đám học trò lại kéo đến phòng của Đạo Tái nghe cậu giảng kinh. Mặc dù không hài lòng vì điều đó, nhưng thầy đồ cũng không ngăn cản. Từ khi nghe Đạo Tái giảng kinh, lớp học trò chăm chỉ đọc sách thẳng lên. Thế rồi lũ trẻ cũng chuẩn bị tham dự kỳ thi hương. Đạo Tái thấy vậy liền lặng lẽ quay về chùa. Sư Huệ Nghĩa hỏi, tại sao con không ghi danh ứng thí?
Con theo học thầy đồ chỉ để giúp các bạn hiểu thêm về con đường sáng trên thế gian, chứ không có ý định đi thi để làm quan.
Huệ Nghĩa hài lòng vì câu trả lời của cậu bé, nhưng ông nói,
thế nhưng ta lại yêu cầu con ghi danh tham dự các kỳ thi đó, còn đỗ càng cao thì càng tốt.
Đạo Tái ngạc nhiên nhìn sư cụ không nói gì. Mừng Long đứng cạnh liền nói,
Phật Pháp mặc dù đã phát triển ở khắp nơi, nhưng không phải người dân nào cũng đã nhìn thấy sắc vàng của đạo hạnh, của miền cực lạc. Để cho dân chúng biết điều ấy nhiều hơn, giúp họ hướng về Đức Phật nhanh hơn, thì cần có những người như Đạo Tái để hoằng dương Phật Pháp, tức là làm cho nhiều người biết đến và hướng theo Phật Pháp.
Sư Huệ Nghĩa gật đầu, hiện thời tâm trí dân chúng đang mê lầm, qua coi trọng chuyện thi cử để ra làm quan. Nếu con đỗ đạt, thì dân chúng, học trò sẽ tin tưởng con. Khi đó, một lời con nói, muôn người sẽ lắng nghe và nhập tâm. Lúc đó, con có thể giảng kinh để cứu độ nhân gian.
Mặc dù không muốn ứng thi, nhưng nghe lời sư Huệ Nghĩa, Đạo Tái cũng ghi danh ứng thí. Đạo Tái vượt qua hai kỳ thi hương thi hội, kỳ thi nào cậu cũng đứng đầu. Ngôi chùa do sư Huệ Nghĩa trụ trì bỗng nổi tiếng khắp vùng. Người chân nô nức đến nghe kinh và mang con đến xin sư cụ giảng kinh cho. Năm Nhâm Tý 1272, đời vua Trần Thái Tông, niên hiệu Nguyên Phong thứ hai, triều đình nhà Trần mở khoa đình kén chọn người tài. Lý Đạo Tái xuống kinh ứng thi và đỗ trạng nguyên. Việc một nhà sư đỗ trạng nguyên khi mới 18 tuổi đã khiến dân chúng khắp nơi kinh ngạc. Phật tử hân hoan, dân chúng đổ xô đến các chùa nghe giảng kinh và ra sức bắt con cái mình đọc kinh sách. Trạng nguyên sư Đạo Tái làm quan ít lâu, rồi từ quan về tu ở chùa Quỳnh Lâm thuộc Hải Dương để chuyên tâm vào việc giảng kinh, giáo hóa dân chúng. Sau khi nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông, Trần Nhân Tông xuất gia tu hành và thành lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử lấy đạo hiệu là Điền Ngữ Giác Hoàng hay là Trúc Lâm Đậu Đà. Trần Nhân Tông là tổ thứ nhất, Pháp Loa là tổ thứ hai. Năm 1317, tổ sư Pháp Loa đem y bát truyền lại cho Trạng Nguyên Lý Đạo Tái. Lý Đạo Tái liền lên tu ở Yên Tử và là vị tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm. Với đạo hiệu là Huyền Quang Tôn Giả, sư Huyền Quang hay làm thơ để tỏ ra những chứng nghiệm tinh thần của mình. Đây là ba bài thơ tiêu biểu của sư Huyền Quang được dịch trong cuốn thơ văn Lý Trần.
1. Vong thân vong thế dĩ đô vong, tọa cụ tiêu nhiên nhất bát lương, thế vãng sơn trung vô lịch nhật, cúc hoa khai xứ tức trùng chương. Nghĩa là quên mình quên hết cuộc tang thương, ngồi lặng điều hiu mát cả giường, năm cuối trong rừng không có lịch, thấy hoa cúc nở biết trùng chương. 2. Hoa tại trung đình nhân tại lâu, phần hương độc tọa tự vong ưu, chủ nhân giữ vật hồn vô cảnh, hoa hướng quần phương xuất nhất đầu. Nghĩa là người ở trên lầu hoa dưới sân, vô ưu ngồi ngắm khối trầm sông, hồn nhiên người với hoa vô biệt, một đóa hoa vừa mới nở tung. 3. Ôi dư khúc đốt đọc phần hương, khẩu đáp sơn đồng vấn đoạn chương, thủ bả suy thương hòa mộc đạt, tòng lai nhân tiếu lão tăng mang. Nghĩa là củi hết lò còn vương khối nhẹ, sơn đồng hỏi nghĩa một chương kinh, tay cầm dùi mỏ tay nâng sáo, thiên hạ cười ta cứ mặc tình.